Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề quốc tế hôm nay sẽ là phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Hoa.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 1 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nối lại đàm phán xung quanh cuộc tranh chấp Đông Địa Trung Hải. Cuộc đàm phán này đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm kể từ năm 2016, các quan chức hai nước có thể ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết các tranh chấp về tài nguyên tại khu vực Đông Địa Trung Hải. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết là các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sẽ báo hiệu một kỷ nguyên mới không chỉ trong quan hệ song phương mà cả trong quan hệ của nước này với Liên minh châu Âu. Ông Erdogan nhấn mạnh sự sẵn sàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đưa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu trở lại đúng hướng. Liệu cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp diễn ra hôm nay tại Istanbul có thể hóa giải những căng thẳng liên quan tới các tranh chấp ở khu vực Đông Địa Trung Hải, cũng như góp phần làm tan băng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Séc. Xin chào phóng viên Hải Đăng ạ.
Vâng, xin chào chị Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa anh, nguyên nhân nào khiến hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nối lại đàm phán xung quanh cuộc tranh chấp Đông Địa Trung Hải sau 4 năm bị trì hoãn ạ?
Vâng, thưa chị, trước khi có cuộc đàm phán này thì hai quốc gia thành viên NATO đã trải qua một cái giai đoạn đầy sóng gió. Trong nhiều thập kỷ thì tranh chấp biên giới biển phía Đông Địa Trung Hải giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề gây nhiều tranh cãi và được sự quan tâm của dư luận quốc tế. Tuy nhiên thì những năm gần đây, việc phát hiện ra cái nguồn khí đốt thiên nhiên ngoài khơi của khu vực này đã biến Đông Địa Trung Hải trở thành một khu vực chiến lược quan trọng và là điểm nóng nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của một số nước trong EU và khu vực Trung Đông Bắc Phi. Vài tháng trở lại đây thì căng thẳng leo thang tại khu vực này do Thổ Nhĩ Kỳ đưa tàu thăm dò tài nguyên ra vùng biển tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải, khiến cho cái quan hệ giữa Ankara với các nước láng giềng nói riêng và EU nói chung càng trở nên tồi tệ. Mặt khác thì Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu cái sức ép rất lớn từ Liên minh châu Âu với cái cảnh báo là áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Ankara. Đây cũng là cái lý do chính khiến cho nước này đã buộc phải chủ động mời Hy Lạp ngồi vào bàn đàm phán vào ngày hôm nay tại Istanbul. Trong thời gian gần đây thì Tổng thống Erdogan thì cũng đã có xu hướng cởi mở hơn với việc đàm phán này và giảm thiểu các luận điệu đối đầu của mình với EU. Các nhà phân tích thì cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang thể hiện một cái chính sách đối thoại mềm mỏng để tránh các cái biện pháp trừng phạt của EU dự kiến sẽ được áp đặt vào tháng 3 tới. Vì việc này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của nước này.
Vâng, như anh vừa thông tin thì thời gian qua trước những căng thẳng leo thang ở vùng biển Địa Trung Hải, khu vực địa chiến lược quan trọng, Liên minh châu đã nhiều lần lên tiếng đứng ra hòa giải và hỗ trợ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành đàm phán. Vậy thưa anh Hải Đăng, anh đánh giá thế nào về vai trò của Liên minh châu Âu trong việc giải quyết những bất đồng ở vùng biển quan trọng này ạ?
Vâng, để giải quyết được những cái bất đồng hiện nay tại khu vực này thì Liên minh châu có vai trò hết sức quan trọng, bởi lẽ đây không phải là vấn đề riêng của Hy Lạp mà còn liên quan đến nhiều quốc gia khác của EU. Từ tháng 8 năm 2020 thì Liên minh châu đã liên tục lên tiếng và đứng ra hòa giải cũng như là tìm cách giải quyết về những cái vấn đề giữa hai quốc gia thành viên NATO này, nhưng đều không thành công. Bên cạnh đó thì mối quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một mối quan hệ hết sức đặc biệt. Với cái vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ là một cái đối tác quan trọng của EU, và ngay tại cái hội nghị thượng đỉnh EU hồi đầu tháng 10 thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã khẳng định là EU mong muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực với Ankara. Do đó thì việc giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán sẽ là tiền đề giải quyết cho mối quan hệ không mấy tốt đẹp thời gian qua giữa EU và Ankara. EU thì cũng đang đứng trước cái sứ mệnh lịch sử của mình khi có cái vai trò không nhỏ trong việc tháo gỡ nút thắt ở Đông Địa Trung Hải hiện nay, đồng thời thể hiện được cái quyết tâm mạnh mẽ trong việc hỗ trợ quá trình đàm phán về lãnh hải của hai nước. Trong một số cái tuyên bố gần đây thì với việc Hy Lạp là thành viên của khối, EU đã thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ Athens trong các cuộc đàm phán với Ankara nhằm giải quyết những cái tranh chấp lâu đời về hàng hải ở Đông Địa Trung Hải. Bên cạnh việc vận động thuyết phục hai bên cùng tham gia đàm phán, EU vẫn luôn thể hiện rõ ràng cái động thái cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn những cái hành động khiêu khích làm gia tăng thêm cái căng thẳng ở khu vực Đông Địa Trung Hải.
Với những động thái tích cực của hai bên ngay trong những ngày đầu tiên của năm nay, thì liệu cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp diễn ra hôm nay tại Istanbul có thể hóa giải những căng thẳng liên quan tới các tranh chấp ở khu vực Đông Địa Trung Hải, cũng như là góp phần làm tan băng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU, thưa anh Hải Đăng?
Mặc dù hai bên đã có những cái động thái tích cực trước cái vòng đàm phán, tuy nhiên thì tôi xin nhấn mạnh rằng là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua 60 vòng đàm phán kể từ năm 2002 tới nay mà chưa đạt một kết quả đáng kể nào. Đỉnh điểm của cái rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước là vào tháng 3 năm 2016, khi đó thì hai bên đã ngừng các cái cuộc đàm phán. Do đó thì chưa có điều gì chắc chắn cho cái sự thành công của cuộc gặp lần này. Các nhà ngoại giao để EU cho rằng là khối này sẽ cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về cái sự thay đổi trong cái động thái của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các tranh chấp hiện nay để có những cái bước đi phù hợp. Bởi có quá nhiều những cái bất đồng hiện nay mà các bên sẽ không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Ví dụ như là Athens chỉ muốn giải quyết việc phân định các khu vực hàng hải ở biển Aegean và phía đông Địa Trung Hải, trong khi thì Ankara lại mong muốn tất cả các vấn đề cần được giải quyết, bao gồm cả vấn đề về không phận và tình trạng của một số các hòn đảo của Hy Lạp ở Aegean. Thậm chí thì chỉ hai ngày trước khi có cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại, thì Ankara cũng đã nhắc lại những cái lời đe dọa rằng nếu Hy Lạp mở rộng cái lãnh hải của mình trên 12 hải lý ở biển Aegean thì đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Liên minh châu Âu thì hiện vẫn nhất quán là áp đặt các cái biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này vẫn tiếp tục chơi cái trò mèo vờn chuột ở Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên thì những cái biện pháp tiếp theo nào được thực hiện thì vẫn phải tùy thuộc vào động thái của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện trong cuộc đàm phán này. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis vừa cho biết là nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì có thể đi đến cái phương án là đưa các cái tranh chấp về cái lãnh hải lên cơ quan tài phán quốc tế để giải quyết.
Xin cảm ơn phóng viên Hải Đăng đã tham gia cuộc trao đổi này.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa và phóng viên Hải Đăng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Séc với những thông tin về việc Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nối lại đàm phán về tranh chấp Đông Địa Trung Hải.